Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay chúng ta học tiếp theo bài Đạo làm người. Cái nội dung của bài hôm nay là tiết kiệm dưỡng đức. Cần dĩ đắc chi, kiệm dĩ thủ chi. Chuyên cần siêng năng á, là để mà mình làm có được ra của cải. Mà tiết kiệm là để mình giữ gìn cái của cải đó, này rất là quan trọng. Cần như bất kiệm vô dị, tả thủ thập như hữu thủ là tán, tức là siêng năng cần mẫn để mà làm lụng. Mà mình không có tiết kiệm thì không có khác nào cái tay trái mình nhặt mà tay phải mình quăng đi. Cho nên á, là để giữ được những cái mà mình đã tạo dựng, đã tích góp, đã làm ra, thì cái tiết kiệm này cực kỳ quan trọng. Nếu mà không có tiết kiệm thì giống như tay bên đây thì mình lượm vô, nhưng mà tay bên này thì mình quăng bỏ ra, thì như vậy thì nó vào đây nhưng mà nó ra kia. Thì không có thể giữ được lâu. Tiền của, sự nghiệp, tài sản cũng như vậy. Mà cái sự phước báo, sự tu tập và công đức của mình cũng như học vấn mình cũng giống vậy. Như vậy thì làm sao để mà chúng ta giữ được những cái mà mình đã làm ra, đã học được, đã tu tập, thì cái bài hôm nay sẽ là giúp cho chúng ta cái điều đó. Tiết kiệm nó khác với keo kiệt và nó trái ngược với xa xỉ. Chút xíu nữa chúng ta sẽ học. Khi mà mình làm ra được một cái gì đó thì mình phải trân trọng nó, giữ gìn nó. Và khi mà chúng ta tiêu xài, chúng ta dùng, chúng ta thọ dụng thì mình là biết dè chừng, có chừng mực và cân nhắc ở trong cái sự sử dụng. Nếu mà không có cân nhắc cái trong sự sử dụng thì giống như ở đây nói nó cái hình ảnh ví dụ để chúng ta thấy, đem của kiếm được tiêu phí hết thì sao hẳn đến nỗi đeo túi không ở trên cổ mà bàng hoàng đi ở ven đường. Tức là làm bao nhiêu xài hết bấy nhiêu thì sao, thì rốt cuộc cái chung này là rốt cuộc sẽ đến chỗ gì, đeo cái túi không trên cổ mà bàng hoàng ở ngoài đường là sao? Mấy chú biết cái đó là sao? Đi ăn xin, bởi vì có nhiêu xài nhiêu, không có biết là chứa để, không có biết dành dụm mà phung phí. thì sẽ đến cái mức độ là làm người hành khất thì ăn xin. Chính vì thế đó mà ở đây đó là cái người xưa nhắc nhở chúng ta đó là đừng có nhìn nó cứ quá gần, đừng có cái thấy nó quá cạn, mà phải nhìn cho xa, nhìn cho dài, nhìn cho sâu về sau, không phải chỉ ở trong trước mắt. Cái xài phung phí á, nó sẽ đưa mình đến cái chỗ khánh tận, cạn kiệt. Và tay trắng không còn gì. Có những người có cái thói quen, cái tập quán, nhiều khi gia đình thì cũng không phải là giàu có gì, cũng tạm tạm thôi, nhưng mà là thích xài phung phí, như là xài lấy tiếng. Có mọi người đó thì vung tiền rồi ra cho nhìn thấy cho nó dữ dằn, cho nó lớn lao, tỏ vẻ ra mình giàu có. Và tới chừng về rồi có khi đi chơi mà phải vay nợ, thậm chí là đổ nợ, vỡ nợ rất là nhiều. Thành ra từ cái chỗ này là mình nói cái vật chất, bây giờ mình liên hệ tới phần tinh thần. Người xưa nói sao? Có phước không nên hưởng hết, hưởng hết ắt là bần cùng, nghèo khổ. Như vậy chúng ta tiết kiệm, tiết kiệm phước mình tiết kiệm làm sao? Chẳng hạn như ở đây chúng ta ở trên rừng núi, là nó có cái mạch nước từ trong đá nó chảy ra. Nhưng mà không gì rằng là nước không tốn tiền, cứ là chảy ra hoài như vậy thì mình phung phí. Mà khi chúng ta xài cái vụ súc miệng thì mình vừa một cái ca lớn rồi mình súc miệng, rửa mặt một ca cho đầy đủ là mình rửa mặt, giặt đồ cũng vậy, hai thao ba thao nước là xong. Cái mùa mà ví dụ như nắng thiếu nước chẳng hạn, chúng ta lấy cái nước đó đem đi tưới cây, đem đi là rửa nhà hay là những cái công việc gì cần thiết. Chứ không phải mình thấy là nước không tốn tiền thôi cứ thoải mái đi, mình xài phung phí, không phải. Cái đó là chúng ta biết kiệm phước, tiết cái phước của mình, này rất là quan trọng. Và thượng tiên hạ quá đó, viện trưởng của vạn Phật Thánh Thành, vị cao tăng hiện đại đó, thì ngài là ở Mỹ mà, đạo tràng của ngài là nổi tiếng ở Mỹ, San Jose, Bắc Cali. Mà ngài á, cái tấm giấy để mà chùi miệng đó, khi mà dùng cơm, dùng bánh rồi để chùi đó, ngài chùi xong rồi ngài bỏ vô tay áo, chùi lại 2-3 lần. Chừng nào cái tấm giấy chùi không được nữa đó, thì lúc đó ngài mới bỏ cái tấm giấy đó. Nhưng ngài là một bậc là đạo sư lớn mà tu hành thành tựu. Và chúng ta thấy cái cách của ngài sử dụng những cái là những cái vật, những cái đồ cần dùng, cái tờ giấy chùi miệng thôi. Gần nhất ở đây, cách đây có hơn 3 tháng thôi, thì thầy có nghe được mấy thầy thuật lại đó, là Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Giảng Đức đó, Thượng Trí Hạ Tịnh đó. Thì một hôm thị giả ông mới lấy cái mền của Hòa Thượng, thấy cũ quá rồi, ông lấy, ông lén ông bỏ. Hòa Thượng lên nhìn thấy, ông sẽ hỏi mền của ông đâu con. Thì thưa với ngài là dạ con bỏ rồi, cũ quá rồi. Thì ngài mới nói cái mền đó ông đắp là hơn 20 năm rồi. Và bây giờ nếu mà chú có đem đi thì cũng đừng có bỏ, cắt nó làm cái miếng để mình chùi chân hay lau nhà gì đó, chứ đừng có bỏ, nó phí phạm của đàn na tính thí. Quý vị thấy như ngài đó thì là cái phước của ngài, cái đức của ngài, cái sự cung kính cúng dường của Phật tử mười phương, thì những cái đồ đó đâu có là cái gì. Nhưng mà chúng ta thấy được cái hạnh của ngài mình học, tiếc cái phước, cái mền đắp hơn 20 năm mà thị giả là đó, lén lấy thôi, lén để lấy đi bỏ, mà ngài còn hỏi lại cái đó để cắt, để làm cái dẻ để chùi chân, để lau nhà. Còn mình nhờ mấy chú nhỏ mới tu làm sao vô trong cái tủ mà thấy cái mền nào đẹp nhất, êm nhẹ nhất, cái loại nào tốt nhất là lấy cái đó đắp. Chúng ta thấy nó khác nhau, nó khác nhau xa. Chứ không phải mình nghĩ ở cái loại mền này tốt, cái này ấm, cái này nhẹ là để dành cho mấy thầy, đến mấy thầy với thất tu lạnh hay gì đó, lớn tuổi mình đem cái đó mình đi dâng cho mấy thầy, mấy sư ông. Cái đó là mình vừa biết tiếc cái phước của mình, mà mình còn dung thêm cái đức của mình. Mà trước khi vào cái lớp học, không có đợi mấy thầy nhắc nhở gì, nhưng không đợi lên tới đây rồi thầy lên tới rồi chuẩn bị giảng pháp rồi mà còn phải kêu quét cái chỗ này lụm những rác kia, không có. Mình đi trước. Ví dụ như là 5 giờ học chẳng hạn vậy, thì 4 giờ 4 rưỡi mình tới trước. Mình tới đó là không đợi ai nhắc, mình vô mình coi lụm quét dọn, mình làm sạch sẽ hết tất cả những cái để mình giúp cho. Nhưng cái đó là gì? Không những mà mình á, là mình biết nuôi thêm cái đức của mình, dung thêm cái phước, bồi thêm cái quả của mình. Cái đó gọi là công quả đó. Công quả là gì đó? Xưa có cái chị cao tăng 30 năm mà còn mang đôi giày cỏ, không có bỏ. Bên đại học ở trong luật tôi thấy là 30 năm mà mang một đôi giày. Như sư ông Nhân Đức vừa rồi, trước khi thì đi cái chuyến chia sẻ Phật pháp ở xa đó, thì lên đảnh lễ ngài đó để làm cái bộ tôn túc pháp ngữ đó, thì rất là xúc động. Lúc đó thì kêu mấy huynh đệ quay phim kỹ cái phòng của ngài đó. Do quy nó cũ rồi, nó phai màu, thậm chí vẫn chóc ra rất là nhiều chỗ. Ngài không có cho mà quét rồi sơn rồi này kia lại. Ngày xưa đó, lúc mà Thanh Thành còn nhỏ đó, thì ông nội với bà nội đó, mình còn nít mà mình cũng thấy sao là lạ. Có lúc mình đó, nhiều khi có những người thấy phiền, tại sao vậy? Gặp cộng dây thun cũng lụm, gặp cái bao ai bỏ tôi cũng cất để dành. Mình thấy cái gì á, hay là gom vô để đó. Nhưng mà mình thấy sao mà mấy cái này để chi cho chật chỏ, nhưng mà tới chừng hữu sự đó, có chuyện cần nói cái nội coi con sợi dây thun là móc ra nguyên một bao. Còn mình giờ ra thấy cái gì quét quét rồi bỏ thùng rác hết, tới chừng cần để đi xuống chợ mua, từ trên núi chạy xuống mua. Thành ra chúng ta thấy những cái nhỏ. Như tôn giả Đại Ca Diếp đó, cả một cuộc đời ngài đã thực hành cái hạnh đầu đà đó. Hạnh đầu đà đó là khổ hạnh đó. Và cái y của ngài đó nó rách á, nó cũ á, nó hư á, cho nên nó khâu vô, rách thì cứ khâu vô chồng chồng vô giếp và nó nặng. Nó nhiều lớp quá đi, tại vì nó rách rồi thì ngài không có bỏ, ngài cứ lấy giải thì đắp vô, lấy giải đắp vô giếp nó nhiều lớp, nó dày. Mà ngài lớn tuổi, nó già lớn tuổi, ngài lớn tuổi hơn Đức Thế Tôn nữa. Thì một hôm đó là ngài đi đến Đức Thế Tôn mà trời mưa, nước nó thấm cái y, mà gặp cái y dày nữa, mà trời mưa rồi già nó mà đi lệch phạt thì nó nặng. Thì tới Đức Thế Tôn mới nói rằng thôi Ca Diếp lớn tuổi rồi, ở một chỗ đi, để cho bảy chúng, để người ta phụng sự, người ta cúng dường, ta lễ kính, thì đừng đi khất thực, đừng hành cái hạnh đầu đà khổ hạnh vậy nữa. Áo quần y hậu nó cũ, nó hư dày nặng, bị khó khăn đi lại. Thì ngài Ca Diếp ngài mới thưa với Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn cho con suốt đời được thực hành cái hạnh đầu đà, cái nguyện của con. Tại vì cái thời mạt pháp đó, chúng sanh nó sẽ nói con là đệ tử lớn của Đức Như Lai đó, ngồi một chỗ để hưởng thụ, cho nên con phải làm gương cho đại chúng thực hành cái hạnh đầu đà và đi khất thực. Cái toàn là khất thực những cái chỗ nhà nghèo khổ, thậm chí cái bát cháo bị hư rồi mà vẫn nhận cho một bà cụ già. Nó thành ra đó là chúng ta học những cái hạnh của các ngài học không có hết. Tại nhiều khi mình không để ý nó, giờ không ai dạy tôi chứ. Sao không thấy minh sư, không thấy thiện chỉ thích, biết bao nhiêu đó. Nó mà mình học, mình ứng dụng, mình thực hành. Nhiều khi thầy nhắc mấy chú chữ trăm lần, nhưng mà nhiều khi cũng ít có người nhớ. Mà tại sao mỗi lần thì đi vào trong nhà vệ sinh là phải mở cái vòi nước ra. Mà khi đi ra là cái vòi, cái thùng nước nó đầy luôn luôn, lúc nào cũng như vậy, trừ khi những lúc khẩn cấp mà thôi. Là tại sao vậy? Cái chuyện nó rất nhỏ thôi, nhưng mà nó có nhiều cái lý do. Mình bước vào mình mở liền, thứ nhất là khi tới kia mình cần dùng đó thì nó đã có sẵn rồi, hồi mình khỏi chờ mở, nó đỡ mất thời gian, tiết được thời gian. Cái thứ hai nữa đó là khi á rủi nhưng mà nó cúp nước thì cái nước đó nó còn để lại, mình có thể sử dụng được thêm một hai lần nữa. Cái thứ ba đó là cái người sau khi vào á, người ta đỡ khỏi có phải mở nữa. Chỉ cần một cái gạt của mình thôi thì nó lại có được ba bốn cái lợi ích như vậy. Thành ra đó thầy thấy mấy chú mà xài mà phung phí là thầy rất là tiếc á. Tiếc cho mấy chú chứ không phải là bình thường đâu, rất là quan trọng. Người hay thích mua đồ linh tinh phần nhiều là đến chỗ phải vỡ nợ. Có nhiều người đó là cái gì cũng thích mua hết trơn, có lũ khủ lúc chút cái gì cũng thích hết trơn, đem về chất tùm lum tá la hết, cho nên có khi là vỡ nợ, đổ nợ luôn, thậm chí có khi là phá sản luôn, bởi vì nhìn thấy đẹp quá thích, cái gì thích và cái nào cũng thích hết trơn, thích đủ thứ. Mà bây giờ đó cái người tu mình không khéo rồi cũng giống vậy, cái người mà cái pháp môn nào cũng thích hết rồi, vài bữa chạy tới cái này, vài bữa chạy cái kia, vài bữa chạy nó là phát xuất từ cái tầm tha mà tu hành. Tụng kinh cũng thích, có phước, thì chú linh nghiệm, ngồi thiền đột đỉnh, niệm Phật cứ để mình được giáng sanh ngon, đằng đời sau mình được sung sướng, cái nào cũng thích hết trơn. Chạy hoài gọi là tu chạy, hết chạy chỗ này tới chạy chỗ kia, hết chạy chỗ kia qua chạy chỗ nọ hết á. Nghe thầy này cũng thích, tới thầy kia cũng hay, tới thầy nọ cũng được, rồi cứ vậy là hiểu của người đó. Nói chứ huynh này học pháp theo thầy nào, thầy nào tôi cũng học hết trơn, cái đó cũng là hay, nhưng mà nếu mà xét kỹ lại coi chừng không có cái hướng rõ ràng, không có cái mục tiêu, cái chỗ nhắm để mình đạt đó, để phát xuất từ cái gì, cái tâm tham. Cho nên là từ cái vật chất cho đến cái tinh thần, cần sống cái gì mình sống, cần làm cái công việc gì mình làm, và cái tu nào là cái tu chánh tu, mình phải đầu tư vô cái đó. Cái học nào là cái quan trọng là mình để dành thời gian cho cái đó, còn những cái khác vì bổn phận, vì công việc mình phải làm, phụ thuộc thôi, đầu tư cho cái chánh. Chứ còn không là vỡ nợ về mặt gì, về mặt tinh thần á. Tại vì cái tâm mình á, nó thích nhiều môn quá thì nó phân ra, nó phân hết ra, thì nó không còn một cái chủ lực của cái môn nào đó, nó không có tập trung vô một cái môn, thì như vậy nó không có sức mạnh, không có chế tâm nhất xứ được, không có giữ tâm một chỗ được, về thành phố chán quá, ồn ào quá, lên núi yên lặng buồn quá, về quê thấy không có gì đâu, thôi thì chạy chỗ khác. Đi vô thiền viện là thấy thiền viện thì ngồi lâu quá, ngán quá, thôi đi qua tịnh độ niệm Phật cho khỏe. Qua niệm Phật niệm họ thấy cũng niệm giết mỏi miệng. Qua chị chú, chị hồi sao cũng thấy không có gì hết trơn vậy, thôi đi học. Đi vô trường học, học xong rồi cũng không thấy sao ông này nói gì, ông kia nói khác vậy, nên cũng chán, rồi cuối cùng không có gì hết. Dở nợ tinh thần, hào tốn hết tất cả những cái năng lượng, khí lực, nghị lực, tâm lực, trí lực của mình hào tổn hết. Tiết kiệm chi yếu đạo, tại hồ chú ý tiểu lợi như bất tích tiểu phí. Cốt yếu của sự tiết kiệm là ở chỗ chú ý lợi nhỏ và tiết những cái phí nhỏ. Tức là chú ý những cái lợi nhỏ mà tiết những cái phí nhỏ, những cái tổn phí nhỏ. Chẳng hạn như giờ thầy nói cái đơn giản thôi, tại sao mình ăn cơm mình phải chán bát? Mình để ý mấy cái chỗ này là quan trọng. Mình có mấy hộp cơm thôi, mấy sợi bún thôi, nó dính ở trong cái bát. Một ngày chừng vài hộp, hàng tháng nó ra bao nhiêu hộp, năm nó lên chừng bao nhiêu tô, 10 năm nó ra mấy vạn gạo, 20 năm nó ra bao nhiêu bao. Mình này thấy cho nó nhỏ chưa? Vì vậy thì cái phước của mình đó, nó sẽ phung phí trong mấy chục dạ gạo đó. Nước cũng vậy, mình phung phí đó, một lần chút gì nó có ly mình uống vậy đó. Vậy uống chừa nhiêu đây, ngày chừa nhiêu đây, 10 năm nó ra bao nhiêu, 40 năm của mình phí gì nó ra như nguyên cái nhà này thầm cái hồ cũng được không hết. Ngày xưa thầy học chữ Nho ngày có 3 chữ rồi. Một ngày học có 3 chữ thôi, chắc nịch 3 chữ, không có 3-4 năm dịch kinh luôn, ngày có 3 chữ. Anh em mình đừng xem thường mà đó, đó. Nhỏ đó, thì cái phí nhỏ đó mà mình biết đó là tiếc nó, đừng có để cho nó tổn, nó hao. Làm việc cũng vậy, làm việc là đừng có tưởng đâu bình thường. Làm việc công quả đó là bồi công lập đức cho mình á, chứ mình đừng tưởng nó làm nó là cho thầy, làm nó là cho chùa, không phải, làm nó cho mình. Mỗi một ngày mình công quả như vậy đó là mình đã thêm được một cái viên gạch vô cái ngôi nhà phước của mình, phước đức của mình. Cứ mỗi ngày mình làm đúng mấy tiếng hồ đó, thêm viên gạch, thêm viên gạch, thêm viên gạch, thêm viên gạch. Sau này đó, khi mình xuất gia, khi mình ra hành đạo đó, cái phước đức của mình nó có. Phước đức của mình có, sau này đó, chúng đệ tử nó nghe, phục vụ nó làm lại cho đạo tràng, cho tu viện. Còn cái phước mình không có, sau này mình nói không ai nghe hết đó. Cái phước có, cái đức có, tự nhiên đó, người ta kính trọng, người ta quy phục, người ta hướng về. Là từ những cái nhỏ nhỏ trong ngày hôm nay đó. Cái ý nghĩ của mình mà cũng phải tiết cái kiệm cái phước. Mình đã thấy cái chỗ nó sâu sắc không? Cái đức nó sanh ở trong cái chỗ tiết kiệm và ý nghĩ. Đó là ý nghĩa của sự tiết kiệm. Đó là yếu đạo. Yếu đạo của sự tiết kiệm. Tiết kiệm chỉ yếu đạo. Cái đạo chính yếu, cái cốt lõi của sự tiết kiệm là ở chỗ chú ý những cái lợi nhỏ mà tiếc những cái phí nhỏ. Vốn liếng là kết quả của sự chứa để. Từng này làm được mấy chục bỏ vô kết, từng sau có được 100 bỏ vô kết, tháng sau có được 1000 hay gì đó bỏ vô kết, cứ vậy lâu ngày 10 năm mới được một số vốn. Như đời là vậy đó, tích lũy, cất chứa thì nó mới có tài sản. Vốn liếng đó là từ cái sự chứa để dành dụm mà có ra. Cái sự tu tập của mình cũng giống vậy. Mỗi một ngày mình nghe một cái đĩa pháp, thấy nó vậy đó, đó là vốn liếng đó, chứa để đó. Mỗi ngày mình mở ra cái quyển kinh sách ra mình nghiền ngẫm, mình bỏ một chút cái thời gian để mình quán chiếu mà không có chứa, không để, không cất, không dành, không dựng gì hết, không có gì hết thì làm sao sau này sao giúp người khác. Giờ qua cái phần khác là xa xỉ. Xa xỉ là nguyên nhân lớn làm cho quốc dân suy yếu. Từ tiết kiệm mà vào xa xỉ thì dễ, mà từ xa xỉ mà vào tiết kiệm thì khó. Muốn bỏ cái tánh tham lam mà không được thì trước phải bỏ xa xỉ, vì xa xỉ là mẹ của tham lam. Ba cái câu này nó cùng nói về xa xỉ thôi. Phung phí mình không có biết là dè chừng, chừng mực ở trong cái sự mà ăn xài của mình à, cho nên á, cái phung phí đó là cái nguyên nhân lớn làm cho quốc là quốc gia à, dân à, là người dân nó suy yếu. Tại sao vậy? Tại sao? Bởi vì mỗi người ai cũng phung phí hết, ai cũng xa xỉ hết, mà nhiều người thì nó trở thành cả gia đình xa xỉ, mà nhiều gia đình thì nó trở thành là cả cái phường nó xa xỉ, mà cả cái phường xa xỉ, mà nhiều phường nó trở thành cái quận nó xa xỉ, mà nhiều quận thì nó trở thành ra cái tỉnh thành nó xa xỉ, mà nhiều tỉnh thành nó trở thành cả nước xa xỉ, mà cả nước xa xỉ phung phí thì nó suy yếu, không có phát triển. Cho nên á, từ cái chỗ mà mình tiết kiệm mà mình đi vào xa xỉ thì dễ lắm, nhưng mà từ cái chỗ xa xỉ mà vào tiết kiệm thì khó lắm. Quen mà ăn xài lớn, quen mà phung phí, quen mà à, bây giờ kêu cần kiệm sao làm được, nói chuyện thời sự quen, xem tivi quen, lên mạng đọc tin tức quen, đi chơi quen, bây giờ kêu lên núi tu lên núi lên làm pháp ấn tu sao tu nổi. Nhớ cái tivi hay không, nhớ cái tin tức thời sự, nhưng mà từ trên núi mà bước xuống mà đi cái nó dễ ạ kìa, rất là dễ à, cho nên chúng ta phải để ý đó, để ý à, muốn bỏ cái tham lam nhưng mà bỏ không được thì trước hết á thì bỏ cái xa xỉ đi. Tại sao? Vì xa xỉ là mẹ của tham lam. Cái tham là cái thâm căn cố đế, cái căn bản phiền não ở trong nội tâm của mình. Mình muốn bỏ nó mà chưa được thì thôi, giờ trước mắt là bỏ cái xa xỉ trước à, bỏ cái sự phung phí thời gian, phung phí cái lời nói, phung phí cái ý nghĩ à, phung phí những cái của vật chất, tập bỏ cái đó bớt, không cần kiếm thêm nhiều, mà biết giữ những cái đã có là cũng khó rồi. Chứ mà kiếm thiệt nhiều vô mà lấy đây bỏ đằng kia thì giống như cái tay này lẫm là tay kia quăng. Bây giờ từ từ mới đi tới cái sâu của chỗ tham lam này. Này cũng giống cái ý trên thôi. Nghĩ muốn được lại chẳng bằng bớt phung phí, như nãy chúng ta đã nói rồi đó. Muốn cho được lại nhưng mà không bằng, bớt phung phí đi. Nó lại nằm ngay trong cái chỗ đó. Bây giờ cái lúc mà giếng đã cạn rồi sau đó mới biết nước là quý. Cái giếng nó cạn nước rồi lúc đó mình mới biết nước là quý. Còn cái nước mà nó tràn lúc đó mình thấy nước bình thường đó. Bây giờ thấy được thùng quý dữ. Hồi xưa nó tràn ngập thì tôi kể xài phung phí ha. Bây giờ tới chừng nó nước nó cạn rồi hết rồi đó, lúc đó mới thấy quý. Rồi đó, còn ở trong chùa, còn ở trong đạo như vậy đó thì thấy nó bình thường quá. Nhiều khi bị trần cảnh hay gì nó lôi kéo trở về nhà chẳng hạn, lúc đó mới thấy những cái lúc mà mình ở bên thầy, những lúc mà mình ngồi ở trong cái am tranh ha, à, ở trên quán chiếu đường, xong mình nó quý báo, nó thiêng liêng như vậy. Mà bây giờ ngay hiện tại không thấy quý. À, cái chỗ đó đó. Đây nè, nói chung cái người tiêu dùng chẳng đủ đều do cái tâm xa xỉ. Thấy gì thiếu cho nó, không trân trọng những cái hiện có, đợi chuyện nó gần hết rồi thì nó mất, từ lúc đó mình mới quý à, mà cái gì mình thấy cũng không đủ hết trơn là tại vì cái tâm phung phí xa xỉ của mình, chứ không phải nó không đủ. Tại cái tâm tham của mình, cái tâm mà muốn là xài lớn của mình, thành ra lúc nào mình cũng thấy không đủ hết trơn. Chứ còn nếu như mà mình biết trân trọng những cái đang có nó kỳ diệu lắm. Tiết kiệm là đức tốt, nhưng hà tiện quá lại là chỗ chứa quán hờn. Cái câu cuối cùng là để mà phân biệt cái tiết kiệm và hà tiện. Keo kiệt, bỏng sẻn, nhưng mà đó ân huệ đối với người khác, chứ không phải đó, là mình tiết kiệm mà mình trở thành bỏng sẻn keo kiệt. Cái người có công mình không có thưởng, cái người có cái ơn mình không có ban cái huệ, cái lợi cho người ta. Cái người khó nhọc mình không có những phần thưởng xứng đáng, thì mình chỉ đó là bo bo để mà gom vô chất chứa thôi. Cái gì gọi rằng là tiền mục lúa hư không cứu đói rách, lụa là chất đóng nào có giúp ai. Tiền vô như nước sông Đà, tiền ra chảy giọt như cà phê phim. Đi vô cầu nguyện tiền vô như nước sông Đà, vô đi ào ào vô nước sông, thấy không? Tiền ra nhỏ giọt như cà phê phim, nhỏ giọt xuống giọt nhỏ chậm, thấy không? Như vậy đó là coi như là cái tiết kiệm là tốt, nhưng mà keo kiệt bỏng sẻn lại là xấu. Cho nên á là mình tránh cái keo kiệt, cái bỏng sẻn đó. Có một cái người nọ là có tiền rất là nhiều, rất là giàu có, mà không dám ăn, không dám mặc, không dám xài, bởi bộ đồ cũ xì, cái đôi dép là lụm cái dép đó là của mấy cháu nó bỏ hay gì đó, rồi lấy dây buộc lại mang, hoặc là đôi dép rồi là giá tùm lum hết trơn á, nhìn có nó khô khan, nó khổ sở dữ lắm, mà có nhiêu tiền là coi như là đưa cho cháu hết trơn, làm rất có tiền, rất giàu có. Như vậy chúng ta thấy đó là nó đi vào trong một cái thái cực phung phí, đương nhiên là không tốt à. Nhưng mà cái hậu kiệt cũng là không tốt. Nên đạo Phật dạy mình trung đạo, cái nào đáng xài mình xài, cái nào đó đáng dùng thì mình dùng, mình sử dụng đúng cái mục đích của nó. Thì như vậy cái đồng tiền cũng như là cái sức khỏe, cái hành động, cái thời gian, cái lời nói, cái ý niệm của mình sử dụng đúng lúc đúng nơi, và mình biết á là cân nhắc chừng mực, thì như vậy nó sẽ nuôi lớn cái phước của mình, cái đức của mình, cái đạo của mình, cái hạnh của mình. Đó là bữa hôm nay chúng ta học tới đây. Liền đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.